Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 19 tháng 2 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Malaysia truy lùng 4 nghi phạm vụ ông Kim Jong Nam. Ông Trump sắp ra sắc lệnh mới về cấm người từ 7 nước Hồi giáo. Thượng nghị sĩ Graham đòi ông Trump trừng phạt Nga vì can thiệp vào bầu cử. Quân chính phủ Iraq tiến đánh IS ở Tây Mosul.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Anton có cuộc trò chuyện với một dân biểu Mỹ về việc thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học, tiếp theo là bài học tiếng Anh, trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, theo hãng tin AP, chính phủ Hàn Quốc nói họ tin rằng Bắc Triều Tiên là chủ mưu vụ ám sát ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Jun-hee phát biểu như trên trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật sau khi cảnh sát Malaysia ra tuyên bố trong cùng ngày. Trong ngày Chủ nhật, cảnh sát Malaysia cho biết họ đang truy lùng thêm 4 nghi phạm người Bắc Triều Tiên. Những người này được cho là đã rời khỏi Malaysia vào cùng ngày người anh trai của lãnh tụ Bắc Triều Tiên chết, sau khi dường như đã bị tấn công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Tại một cuộc họp báo hôm Chủ nhật ở Kuala Lumpur, Phó Cảnh sát trưởng quốc gia Nur Rashid Ibrahim đã nhận dạng cả 4 nghi phạm này. Ông Ibrahim cũng xác định được người thứ năm có liên quan và đưa ra ảnh của hai người Bắc Triều Tiên khác, tuy chưa xác định được danh tính nhưng cũng đang bị truy nã do liên quan đến vụ án được xem là vụ ám sát ông Kim Jong Nam xảy ra hôm 13 tháng 2. Cho đến nay đã có 4 người bị bắt, trong đó có 2 phụ nữ, một người là bạn trai của một trong 2 phụ nữ này và một người đàn ông Bắc Triều Tiên. Tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ở Florida, nơi ông sẽ nghỉ cuối tuần, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có kế hoạch dành ngày Chủ nhật để phỏng vấn một số ứng cử viên đang nhắm đến chức vụ an ninh quốc gia của Tổng thống. Trong số những người có lịch gặp ông Trump để bàn về chức vụ này là cố vấn tạm quyền Trung tướng Lục quân hồi hưu Keith Kellogg, ông John Bolton, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Trung tướng Lục quân H.R. McMaster và Giám đốc của Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point, Trung tướng Robert Caslen. Ông Trump cũng có kế hoạch điện đàm với một số nhà lãnh đạo nước ngoài và có cuộc họp bàn về chính sách chăm sóc y tế. Hôm thứ Bảy, tại cuộc meeting lớn ở Melbourne, Florida, ông Trump tuyên bố chính quyền của ông đã có những tiến bộ đáng kinh ngạc. Nhưng một lần nữa, ông đã phàn nàn về điều mà ông gọi là truyền thông Mỹ không đưa tin trung thực. Ông đã nhắc lại lời hứa trong cuộc vận động tranh cử của ông về trường học tốt hơn, công việc tốt hơn cho người lao động Mỹ và một hệ thống chăm sóc y tế tốt hơn. Ông Trump nói thêm, nhân đây trong vài tuần nữa, chúng tôi sẽ đệ trình một kế hoạch chăm sóc y tế tuyệt vời, thay thế cho thảm họa có tên là Obamacare. Nhưng ông đã không đưa ra các chi tiết. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly cho biết hôm thứ Bảy rằng Tổng thống Trump sẽ sớm ra sắc lệnh của Tổng thống có nội dung tinh giản hơn về cấm nhập cảnh đối với người từ 7 quốc gia có đông dân theo Hồi giáo. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich thường niên tại Đức, trong một buổi thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố, ông Kelly cho biết phiên bản mới của sắc lệnh sẽ không ngăn chặn người nước ngoài có visa làm việc hoặc giấy phép cư trú dài hạn còn gọi là thẻ xanh khi họ tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Ông nói thêm là nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người nước ngoài đã bay đến các điểm nhập cảnh ở Hoa Kỳ khi lệnh có hiệu lực. Ông Kelly nói ông Trump sẽ đảm bảo rằng không ai bị mắc kẹt trong hệ thống khi di chuyển từ nước ngoài đến các sân bay của chúng tôi trong thời gian có lệnh cấm đi lại. Theo báo chí Mỹ, sắc lệnh di trú mới có thể được đưa ra sớm nhất vào hôm thứ Ba tuần tới, và chính ông Trump cũng đã khẳng định nó sẽ được ban hành trong tuần tới. Một thượng nghị sĩ kỳ cựu của Đảng Cộng hòa Mỹ hôm Chủ nhật đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump có hành động chống lại nước Nga liên quan đến những cáo buộc là Moscow đã can thiệp vào cuộc bầu cử đưa ông lên nắm quyền. Các quan chức tình báo của Hoa Kỳ đã nói với ông Trump rằng Moscow đã cố gắng gây ảnh hưởng đến cử tri bằng cách tấn công tin tặc vào email của Đảng Dân Chủ. Phát biểu với các nhà lãnh đạo thế giới, các nhà ngoại giao và quan chức quốc phòng tại Hội nghị An ninh Munich, Thượng nghị sĩ của South Carolina Lindsey Graham nói Quốc hội Mỹ cần tham gia để đảm bảo rằng vụ tấn công tin tặc như đã cáo buộc phải chịu những hậu quả. Ông Graham nói năm 2017 sẽ là một năm mà Quốc hội Mỹ cho Nga một trận. Đề cập đến cuộc bầu cử sắp tới tại Pháp và Đức, ông Graham nói, tôi hứa với tất cả mọi người trong căn phòng này rằng Quốc hội Mỹ sẽ xem xét kỹ lưỡng những gì mà Nga đã làm để phá hoại cuộc bầu cử của chúng tôi. Nhờ vậy, quý vị sẽ được chuẩn bị tốt hơn khi họ tiến đến quý vị. Ông cho biết ông có kế hoạch trình lên một luật lưỡng đảng về các biện pháp mới trừng phạt Nga và nó sẽ nhận được hơn 75 phiếu bầu. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các lực lượng Iraq được Hoa Kỳ hậu thuẫn đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hôm Chủ nhật để đánh bật các phần tử nhà nước Hồi giáo ra khỏi nửa thành phố Mosul ở phía Tây. Đây là đợt đánh mới nhất trong chiến dịch kéo dài 4 tháng nhằm giành lại thành phố lớn thứ hai của Iraq. Cuộc chiến để giành lấy Tây Mosul hứa hẹn sẽ khó khăn nhất từ trước đến nay vì nửa thành phố ở phía tây sông Tigris có đường phố hẹp hơn và cũ kỹ hơn. Đó cũng là nơi sinh sống của hàng trăm ngàn người dân. Họ đã được bảo là hãy trú ẩn tại chỗ. Thủ tướng Haider al-Abadi đã thông báo bắt đầu chiến dịch trên truyền hình nhà nước. Một phát ngôn viên cảnh sát đề nghị không nêu tên nói với hãng tin AP rằng mục tiêu trước mắt là giành lấy những ngôi làng ở ngoại ô phía nam sân bay Mosul. Trung tướng Stephen Townsend, một chỉ huy hàng đầu của Hoa Kỳ tại Iraq, cho biết các lực lượng Iraq đang là một lực lượng ngày càng có khả năng đáng gờm và chuyên nghiệp. Ông nói trong một tuyên bố, Mosul sẽ là một cuộc chiến khó khăn đối với bất kỳ quân đội nào trên thế giới, và các lực lượng Iraq đã đủ khả năng đương đầu với thách thức này. Họ đã chủ động đánh địch và hy sinh xương máu của mình cho nhân dân Iraq và phần còn lại của thế giới. Iraq hồi tháng trước tuyên bố Đông Mosul đã được giải phóng hoàn toàn, nhưng IS vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở đó. Vài giờ sau khi có tuyên bố về chiến dịch mới nhất này, những kẻ đánh bom tự sát đã tấn công quân đội và dân quân Sunni ủng hộ chính phủ ở Đông Mosul. Chuẩn tướng Yahya Rasul, một phát ngôn viên của quân đội Iraq, cho biết một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ nhằm vào một đội tuần tra là các chiến binh bộ tộc Sunni ở khu phố Ziyahua, trong khi một kẻ khác đã nhắm mục tiêu vào các binh sĩ Iraq ở Nabi Yunis. Ông Rasul từ chối cung cấp con số thương vong. Hai viên cảnh sát cho biết là một chiến binh người Sunni đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong cuộc tấn công thứ nhất, trong khi cuộc tấn công thứ hai đã làm bị thương 5 binh sĩ. Họ đề nghị giấu tên vì họ không có thẩm quyền công bố thông tin. Các quan chức và nhân chứng cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một quả bom lớn cài trên xe tải đã phát nổ tại một khu chợ đông người ở thủ đô Mogadishu của Somalia hôm Chủ nhật. Các nhân chứng nói một chiếc xe tải chứa đầy thuốc nổ đã nhắm mục tiêu vào khu chợ ở khu vực Kawagudei thuộc quận Wadajia của Mogadishu, thủ đô Somalia. Các quan chức an ninh nói với VOA là các nạn nhân bao gồm dân thường và binh sĩ chính phủ. Hàng chục người bị thương trong vụ tấn công đã được chuyển đến bệnh viện địa phương. Mohamed Yusuf, giám đốc bệnh viện Madina, nói với VOA rằng cho đến nay họ đã tiếp nhận ít nhất 32 người bị thương vì vụ tấn công. Chưa có ai tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ nổ, nhưng các quan chức đã quy trách nhiệm cho phiến quân Al-Shabaab. Vụ tấn công hôm Chủ nhật xảy ra chỉ vài giờ sau khi Al-Shabaab lên án tổng thống mới của Somalia, Mohamed Abdullahi Farmajo. Một thủ lĩnh cấp cao của nhóm này thề sẽ tiếp tục chiến đấu chống chính phủ. Trong một thông điệp bằng lời nói, Sheikh Hassan Yaqub, một chỉ huy cấp cao, đã gọi vị tổng thống mới của Somalia là kẻ bỏ đạo và cảnh báo người dân Somalia chớ có ủng hộ ông. Hai mươi năm trước, hãng xe hơi Nhật Bản Toyota đã tung ra phiên bản đầu tiên của dòng xe lai chạy bằng cả xăng và điện của hãng có tên là Prius. Tính đến đầu năm 2017, tổng cộng mọi phiên bản sau đó, Prius đã trở thành chiếc xe lai hay xe hybrid bán chạy nhất trên thế giới với gần 4 triệu chiếc xe đã bán. Phiên bản mới nhất của loại xe này có mui xe gắn thiết bị sạc ắc quy bằng năng lượng mặt trời vừa ra mắt tại Nhật Bản. Theo thông lệ của Toyota, phiên bản mới lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Nhật Bản. Toyota hy vọng chiếc xe Prius PHEV mới, tức là xe hybrid có thể cắm điện để sạc, sẽ thu hút được nhiều người mua hơn với tầm xe chạy chỉ bằng điện lên tới 68 km và tổng quãng đường xe chạy khi sử dụng cả động cơ xăng là lên đến hơn 1.000 km. Khi ở nhà, ắc quy của nó có thể được sạc đầy trong vòng chưa đầy 3 giờ, còn sạc tại trạm chuyên dụng, ắc quy được nạp đến 80% chỉ trong vòng 20 phút. Một điểm cải tiến nữa là mui xe được lắp các tế bào năng lượng mặt trời. Toyota cho biết việc nạp điện bằng năng lượng mặt trời cung cấp điện cho xe có thể chạy được tới 6 km mỗi ngày. Ngoài ra, chiếc xe được gắn thêm nhiều tính năng an toàn như cảnh báo xe cộ đi ngang qua đằng sau và cảnh báo điểm mù. Xe sẽ được bán ở các nước khác bắt đầu vào tháng 3.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị. Thưa quý vị, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal vừa trở thành đồng chủ tịch Ủy ban Quốc hội về Việt Nam. Hai vị đồng chủ tịch khác là dân biểu Chris Smith và nữ dân biểu Joey Lofgren. Ông Lowenthal đại diện cho khu vực Little Saigon thuộc địa hạt 47 miền Nam California, nơi có cộng đồng gốc Việt đông nhất Hoa Kỳ. Ngày 14 tháng 2, dân biểu Lowenthal dành cho VOA tiếng Việt cuộc phỏng vấn riêng về những ưu tiên và dự định của ông trên cương vị mới nhằm thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam.
Thưa ông là đồng chủ tịch Ủy ban Quốc hội về Việt Nam, ông có những ưu tiên gì?
Well, I want to continue the kind of priorities that I've set as a member of the caucus and that the caucus.
Tôi muốn tiếp tục những ưu tiên mà tôi đã đặt ra khi còn là thành viên của Ủy ban dưới sự lãnh đạo của các dân biểu Joe Lofgren, Loretta Sanchez trước đó và Chris Smith. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ phải tiếp tục yêu cầu Việt Nam tham gia các hoạt động bảo vệ quyền của các công dân của họ. Nếu họ muốn có quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ, chúng tôi đề nghị họ hãy bảo vệ quyền tự do tôn giáo của công dân, quyền của các blogger được bày tỏ ý kiến bất đồng, giữ hoạt động binh vực cho người lao động để họ được đòi có công đoàn độc lập, các nhà môi trường được đòi bồi thường thích hợp trong thảm họa Formosa, Hòa thượng Thích Quảng Độ đang bị quản thúc được quyền thực hành tôn giáo. Như vậy, có nhiều việc chúng tôi muốn tiếp tục, và điều tôi muốn làm trên cương vị là một trong những đồng chủ tịch là duy trì hoạt động của Ủy ban tập trung vào các vấn đề Việt Nam. Chúng tôi muốn thấy những thay đổi to lớn về nhân quyền cho các công dân Việt Nam.
Trong những năm qua, ông đã có nhiều cuộc gặp gỡ thảo luận với nhà chức trách Việt Nam. Ông đã đề nghị họ đạt tiến bộ về những vấn đề gì và họ hồi đáp ra sao?
Well, I went to Vietnam and challenged the Vietnamese government that I would not be supportive of the Trans-Pacific Partnership.
Tôi đã đến Việt Nam, thách thức chính phủ Việt Nam rằng tôi sẽ không ủng hộ hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, mà Việt Nam muốn tham gia, trừ phi Việt Nam có những thay đổi về nhân quyền, về môi trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Tôi nghĩ dưới chính quyền mới, hiệp định TPP đã bị loại bỏ. Nhưng tôi nghĩ trên bàn đàm phán sẽ có những hiệp định thương mại mà chúng ta sẽ thảo ra với Việt Nam. Và tôi thực sự muốn chính quyền này của Mỹ sẽ tiếp tục cổ suý nhân quyền cũng như các quyền kinh tế của người Mỹ nếu như chúng ta có mối quan hệ thương mại hay gia tăng thương mại với Việt Nam. Do vậy tôi nghĩ rất là quan trọng khi chúng tôi làm công việc đó trong khuôn khổ của Ủy ban.
Tân Tổng thống Trump chưa trực tiếp đề cập đến nhân quyền trong các bài phát biểu hay tuyên bố của ông. Ông có cho rằng như vậy chính quyền Trump thiếu quan tâm đến nhân quyền và điều đó ảnh hưởng ra sao đến nỗ lực của ông nhằm thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam?
We will continue to promote human rights. We promote human rights not because any one administration.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy nhân quyền. Chúng tôi thúc đẩy nhân quyền không phải vì có một chính quyền nào đó nói nhân quyền là quan trọng. Chúng tôi ủng hộ nhân quyền như là một nguyên tắc cơ bản của Mỹ. Nguyên tắc đó cần phải là một phần trong chính sách đối ngoại của chúng ta trên toàn thế giới. Tôi biết rằng có nhiều người Mỹ gốc Việt sinh ra ở Việt Nam hay ở Mỹ. Nhiều người còn có thân nhân ở Việt Nam. Có những gia đình đã đi di tản và là một phần của cộng đồng Mỹ gốc Việt. Họ muốn có quan hệ tốt với Việt Nam. Và mọi sự sẽ tùy thuộc vào chính quyền Việt Nam có ngưng các hoạt động đàn áp đối với chính người dân của mình hay không. Và do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động chính quyền Mỹ hiện nay. Đúng như bạn nói, chính quyền hiện nay chưa tập trung vào nhân quyền. Vai trò của chúng tôi trong tư cách là Ủy ban về Việt Nam ở Quốc hội, trong cương vị là một nhánh quyền lực ngang bằng với chính phủ, thì Quốc hội muốn chính phủ làm việc về các vấn đề này. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ, với Ngoại trưởng và các giới chức khác để tập trung vào những vấn đề rất quan trọng này, để đảm bảo nhân quyền vẫn tiếp tục là một trong những mục tiêu đối ngoại của Mỹ.
Nhiều nhà hoạt động và nhiều người trong công chúng Việt Nam bày tỏ thất vọng về đại sứ Ted Osius vì cho rằng dường như ông thiếu nỗ lực thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Ông bình luận ra sao về điều này?
Well, I think Mr. Osius is in a very difficult position. I personally have been very supportive of the activities of Mr. Osius.
Tôi nghĩ ông Osius ở vào một vị trí khó khăn. Cá nhân tôi rất ủng hộ các hoạt động của ông Osius, là người mà tôi nghĩ là cố gắng thúc đẩy cả phát triển kinh tế với Việt Nam lẫn vấn đề nhân quyền. Ông Osius đi thăm nghĩa trang Biên Hòa. Ông rất ý thức về việc chúng tôi mong muốn cung cấp trợ giúp nhân đạo cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa không thể đi Mỹ. Có thể có một số quan ngại từ các nhà hoạt động là Mỹ chưa làm đủ. Vai trò của chúng tôi trong Quốc hội là tiếp tục thúc đẩy nhân quyền, bảo đảm rằng chính quyền hiện nay đánh đi thông điệp là nhân quyền nằm trong số các ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Chúng tôi muốn đi tiên phong làm việc đó như một nỗ lực lưỡng đảng. Chính quyền mới chưa thực sự trình bày chính sách đối với Việt Nam. Do vậy, trách nhiệm của chúng tôi là giúp chính quyền lập ra chính sách đó. Sau đó họ sẽ làm việc với đại sứ của họ như ông Osius để thực thi chính sách. Như vậy, lúc này, đó là những gì quỹ ban đang làm, đề ra một số định hướng, một số vấn đề mà chúng tôi muốn chính quyền giải quyết.
Lúc này đang có một cuộc biểu tình lớn ở Nghệ An liên quan đến Formosa. Những thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được cho thấy những người biểu tình bị cảnh sát hành hung. Ông có thể nói gì về điều này? Ông có thông điệp gì dành cho họ?
Well, we want to say that we are very much aware that Vietnam suffered enormous environmental catastrophe by the illegal dumping of toxic.
Chúng tôi muốn nói chúng tôi biết rõ Việt Nam đã phải hứng chịu một thảm họa môi trường to lớn do việc xả thải chất độc hại trái phép của hãng thép Formosa ở Hà Tĩnh, một công ty của Đài Loan. Vụ này đã làm chết hàng triệu con cá, tàn phá nền kinh tế và tác động tới sinh kế của người dân địa phương. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam ứng phó chậm chạp và đã từ chối điều tra xem ai chịu thiệt hại nặng nề nhất. Cá nhân tôi cho rằng đó là một sai lầm lớn, và tôi sẽ tiếp tục vận động chính phủ Mỹ thông qua chính sách của mình đứng lên vì những người bị thiệt hại nặng nề vì thảm họa môi trường này.
Hồi tháng 12 năm 2016, luật Magnitsky trừng phạt những người vi phạm nhân quyền đã được thông qua. Nhiều nhà hoạt động Việt Nam đã hy vọng Mỹ sử dụng đạo luật này để lập danh sách các quan chức Việt Nam phải bị trừng phạt. Ông và các dân biểu khác đã bắt đầu hành động về việc này chưa? Ông nghĩ luật Magnitsky sẽ có tác động thế nào đến tình hình nhân quyền Việt Nam?
Yes, it will. It will. I think right now what we in the Congress, I would hope that the Congress
do. Nó sẽ có tác động. Tôi nghĩ lúc này điều mà tôi hy vọng Quốc hội sẽ làm là sẽ trao đổi với chính quyền Mỹ về vấn đề bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam và sau đó sẽ bắt đầu xem xét các công cụ mà chúng tôi có như đạo luật Magnitsky để nhằm mục tiêu vào những ai vi phạm nhân quyền. Như vậy, điều tôi thực sự mong đợi là có một cuộc thảo luận toàn diện giữa chính quyền với các thành viên Quốc hội và các cộng đồng, những người thực sự muốn thấy Hoa Kỳ đóng vai trò lãnh đạo trong việc bảo vệ các công dân Việt Nam khỏi những vụ vi phạm nhân quyền, quyền tôn giáo của chính phủ Việt Nam. Đạo luật này có tiềm năng giúp chúng tôi nhắm mục tiêu vào một số những kẻ vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất. Ngay lúc này, chúng tôi cần đánh tiếng trước rằng Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi Việt Nam và quan hệ của chúng tôi với Việt Nam trong tương lai sẽ tùy thuộc vào những thay đổi trong cách hành xử của nhà nước Việt Nam đối với chính công dân của mình bằng cách bảo vệ và tôn trọng các quyền của họ, không bỏ tù các công dân hay tống giam các tù nhân lương tâm.
Xin cảm ơn ông đã dành cho VOA cuộc phỏng vấn.
Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, năm 2016 đã chứng kiến một loạt cuộc khủng hoảng môi trường ở Việt Nam, mà tiêu biểu nhất là vụ cá chết hàng loạt trên các vùng biển miền Trung. Tình trạng này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về mức độ ô nhiễm cao đến mức báo động ở Việt Nam. Bộ trưởng Trần Hồng Hà phải cảnh báo rằng môi trường Việt Nam đã đến ngưỡng không thể chịu thêm được nữa. Nhưng liệu vấn nạn này sẽ được giải quyết như thế nào khi lợi ích kinh tế được đặt trên vấn đề bảo vệ môi trường? Luật môi trường của Việt Nam ra đời cách đây hơn một thập kỷ và theo đánh giá của một chuyên gia về môi trường, bộ luật này được chỉnh sửa và qua hai lần cải tiến đã làm cho hệ thống pháp luật của Việt Nam về môi trường trở nên khá đầy đủ về mặt quy định và chi tiết. Nhưng tại sao tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam lại vẫn xảy ra và những vụ việc nghiêm trọng nhất lại xảy ra trong những năm gần đây? Giáo sư của khoa môi trường và đô thị của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Đinh Đức Trường giải thích về điều này với VOA Việt ngữ.
Cái khó Việt Nam mình lại nằm ở trong cái quá trình giám sát thực thi và cái quá trình xử lý vi phạm, tức là bao gồm cả giám sát người ta có thực thi đúng hay không. Và cái thứ hai là khi mà phát hiện ra rồi thì cái cơ chế, cái chế tài xử phạt nó như thế nào. Thì hiện nay ở Việt Nam mình cái đấy tôi nghĩ là nó cũng chưa hoàn thiện, đặc biệt là cái giám sát.
Và theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, luật của Việt Nam được ban hành rất nhiều trong những năm gần đây, nhưng việc thực thi luật thì lại không có hiệu quả.
Việt Nam đã có gấp 5 lần luật so với cách đây 20 năm rồi. Quá nhiều luật. Và bây giờ thực sự ra một thủ tướng hay chủ tịch nước hay là những bộ trưởng họ không thể nhớ nổi luật như thế nào. Trong cái bối cảnh mà có tới hơn phần nửa cái văn bản pháp quy từ chính phủ truyền xuống là các địa phương không thi hành. Và hơn một nửa số văn bản từ cấp Ủy ban Nhân dân tỉnh thành truyền xuống các quận huyện thì cũng không được thi hành.
Đó là nguyên nhân, theo nhà báo Dũng, vì sao luật môi trường được đưa ra mà vẫn đều xảy ra các vụ như Vedan, Sonadeji và gần đây nhất là Formosa. Trong 3 năm từ 2008 tới 2011, Sonadeji Long Thành đã xả chất thải chưa qua xử lý vào hệ thống sông ngòi Đồng Nai, gây thiệt hại cho người dân địa phương. Trước đó vào năm 2009, nhà máy sản xuất bột ngọt Vedan Việt Nam của Đài Loan cũng đã gây ra ô nhiễm nguồn nước khi xả chất thải độc chưa qua xử lý ra sông Thị Vải chảy qua thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai. Vụ ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung do một công ty khác của Đài Loan, Formosa, gây ra trong năm nay được coi là đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng môi trường ở Việt Nam. Theo sau đó là những vụ cá chết hàng loạt trên các sông hồ ở những thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh. Trong năm qua, tình trạng ô nhiễm không khí, nhất là ở Hà Nội, cũng đã lên đến mức báo động. Ô nhiễm không khí ở Việt Nam, theo nhiều khảo sát của các tổ chức quốc tế gồm cả Mỹ và Thụy Điển, luôn đứng ở trong nhóm tồi tệ nhất thế giới. Ô nhiễm môi trường hàng năm ở Việt Nam đang gây ra thiệt hại tương đương với 5% GDP, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, theo cảnh báo của tiến sĩ Đinh Đức Trường, nếu ô nhiễm môi trường theo đà tăng tiến như hiện nay mà không có biện pháp hữu hiệu nào được thực hiện, thì Việt Nam có thể sẽ vượt qua Trung Quốc về mức độ ô nhiễm. Vậy hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường được coi là đầy đủ của Việt Nam đang có những lỗ hổng để cho sự vi phạm môi trường diễn ra không? Theo một nghiên cứu mới nhất của tiến sĩ Đinh Đức Trường có tên Việt Nam thiên đường ô nhiễm cho các doanh nghiệp nước ngoài, thì 80% các khu công nghiệp ở Việt Nam đang vi phạm luật môi trường. Và trong số những khu công nghiệp vi phạm này, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chiếm đến 60%.
Mình cũng hiện tại cũng đang bị một cái vấn đề là các cái khu công nghiệp thì một số các cái khu công nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đúng không? Như là Formosa này rồi ở Vedan cách đây mấy năm đấy thì cũng là những cái vụ điểm thôi, nhưng mà cái đấy nó cũng thể hiện rằng là mình vẫn còn những cái khe hở lỗ hổng nhất định ở trong cái quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát cũng như là xử lý các cái bài toán môi trường, các cái vấn đề ô nhiễm môi trường này vẫn còn có những cái khe hở của pháp luật.
Ngoài những khe hở về pháp luật và các chính sách đầu tư và phát triển, thì theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam đang hấp dẫn những công nghệ lạc hậu vào đây. Giáo sư của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói nhiều những doanh nghiệp FDI đang mang công nghệ lạc hậu và bị cấm ở các nước phát triển vào Việt Nam nhằm kéo dài tuổi thọ của máy móc và hưởng lợi từ chi phí môi trường thấp. Với việc quá chú trọng vào sự phát triển kinh tế, chính phủ Việt Nam đã đưa ra những tiêu chuẩn thấp về môi trường và theo vị giáo sư này, thỏi nam châm thu hút FDI vào Việt Nam là ngành dệt may, thép, giấy đều là những ngành có tiềm năng gây ô nhiễm cao với hàng loạt các dự án vốn đầu tư lớn từ Trung Quốc và Đài Loan. Ngoài phát triển công nghiệp, vấn đề đô thị hóa nhanh chóng cũng là nguyên nhân cho vấn nạn ô nhiễm môi trường ở Việt Nam, theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng Nguyễn Ngọc Lý.
Trong cái sự phát triển nhanh về công nghiệp và về đô thị hóa hiện nay thì nó đã đẩy đi quá nhanh vào việc bảo vệ môi trường là đang rất là bị hạn chế, không theo kịp với cái sự phát triển đó. Và nó cũng như là các nước, nó sẽ phải đi theo một cái lộ trình khá là vất vả.
Mức độ ô nhiễm môi trường đáng báo động ở Việt Nam cũng đang làm cho những doanh nghiệp nước ngoài lo ngại và có nhà đầu tư đã rút vốn ra khỏi Việt Nam chỉ vì lý do này. Chủ tịch điều hành của Dragon Capital Dominic Scriven gần đây tiết lộ tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam rằng nhà đầu tư lớn nhất của quỹ này quyết định rút ra khỏi thị trường Việt Nam vì lý do thiếu vắng những chính sách và hành động thuyết phục trong việc bảo vệ môi trường của chính phủ. Với tất cả những lý do này, theo tiến sĩ Đinh Đức Trường, trong tương lai tiêu chuẩn của Việt Nam sẽ phải thay đổi theo hướng thắt chặt hơn và gia tăng hơn để thỏa mãn nhu cầu trong nước và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế. Nhưng vị tiến sĩ này nói quá trình đó sẽ không đơn giản.
Sẽ phải có cái sự tham gia của nhà nước, và tham gia nhà nước ở đây kể cả cái việc là cung cấp vốn rồi hỗ trợ các cái cơ chế chính sách cho các cái doanh nghiệp để họ đổi mới các cái công nghệ thân thiện với môi trường. Mặt khác thì nhà nước cũng phải cập nhật các cái thông tin về các cái tiêu chuẩn môi trường của trên thế giới và đặc biệt là các cái tổ chức thương mại thế giới và các cái khách hàng trên thế giới. Tôi nghĩ rằng là bảo vệ môi trường nó là cái gọi là không thể đẩy lùi được nữa, tức là bắt buộc phải làm thôi.
Thực hiện theo một lộ trình với sự tham gia từ cả phía doanh nghiệp và chính phủ để việc giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường hiện nay ở Việt Nam, theo đề xuất của tiến sĩ Trường, sẽ hữu hiệu nhưng rất là khó. Theo con số mà tiến sĩ Trường cho VOA Việt ngữ biết, Việt Nam sẽ thực hiện tăng trưởng xanh từ năm 2016 đến 2030 và cần phải đầu tư 30 tỷ đô la cho đổi mới công nghệ, và trong đó nhà nước chỉ có thể chi 30% và phần còn lại là do các khu vực tư nhân và sự hợp tác công tư.
Như vậy là các cái khu doanh nghiệp người ta phải huy động một nguồn vốn chắc là phải đến tầm độ 18 đến 20 tỷ đô cho cái bảo vệ môi trường, và đấy là một cái nguồn cái điều cực kỳ khó đối với cả doanh nghiệp Việt Nam hiện trong cái bối cảnh hiện tại.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trong một buổi họp Quốc hội tại Hà Nội đầu tháng 11 vừa qua đã cho rằng để giải quyết căn cơ vấn đề môi trường thì chính là tái cơ cấu nền kinh tế, thay đổi từ một nền kinh tế thâm dụng vào nguồn vốn tài nguyên tự nhiên, xâm dụng vào chi phí môi trường, sang một nền kinh tế xanh và sạch.
Sau một loạt sự cố môi trường thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là môi trường của chúng ta đã đến ngưỡng không thể chịu thêm được nữa. Trước đây môi trường thường là đi sau so với hoạt động phát triển trước làm tật sau. Thì hiện nay vấn đề môi trường là cần phải đi trước và đi ngay vào trong cái quá trình đó. Trước đây thì chúng ta bảo vệ môi trường trong phát triển, nhưng bây giờ thì môi trường phải nằm ngay trong từng cái dự án đầu tư, trong chiến lược và quy hoạch.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị Thượng đỉnh Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đầu tháng 11 vừa qua cũng đã khẳng định Việt Nam sẽ không phát triển kinh tế bằng cái giá của môi trường. Còn Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nói trong một buổi đối thoại gần đây với các luật sư và ngư dân Hà Tĩnh rằng giải quyết vụ môi trường biển miền Trung là sinh mệnh chính trị của ông. Và chúng ta sẽ phải chờ xem các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ đi từ lời nói đến hành động như thế nào. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Phúc ở Pháp hỏi: Thưa bác sĩ, từ lâu tôi bị bệnh huyết áp và tiểu đường. Nay hai bệnh này đã ở trạng thái trung hòa, tôi tập thể thao đều. Nhưng từ 5 tháng nay tôi thấy xuất hiện những triệu chứng không thèm ăn, hoàn toàn không thèm ăn. Lưỡi luôn luôn đắng, chát, chua. Và tôi thấy bữa ăn là một cực hình, cho đến nỗi tôi chỉ ăn cơm với chuối. Tôi đi khám bác sĩ được cho biết là tôi bị nấm ở trong lưỡi. Bác sĩ cho toa Triflucan, Mobarn, Mosida. Nhưng tôi không thấy bớt hoặc bớt không đáng kể. Tôi vẫn biết đói, nhưng bữa ăn là một cực hình. Kính mong bác sĩ giúp đỡ. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chứng mất khẩu vị vì lưỡi đắng, chát, chua ở một thính giả bị tiểu đường và bệnh huyết áp cao đã ổn định. Và tôi xin có những cái nhận xét sau đây về cái vấn đề mất khẩu vị và chỉ hoàn toàn với mục đích thông tin mà thôi. Thứ nhất là cái triệu chứng chính ở đây là cái người bệnh lúc nếm thức ăn không có cảm giác thú vị mà chỉ thấy khó chịu. Các vị nếm bị bóp méo, bị méo mó và cái tình trạng này từ tiếng Anh gọi là dysgeusia. Chữ dys có nghĩa là nó sai, nó khó, nó không có đúng như bình thường. Và geusia có nghĩa là nếm, là vị giác. Thì cái cơ năng nếm của cái lưỡi nó tùy thuộc vào những cái li ti ở trên cái mặt lưỡi, gọi là những cái chồi vị giác, taste buds, mà tiếng Anh, tiếng Pháp, nếu ở bên Pháp thì gọi là le bourgeon gustatif. Thì những cái chồi vị giác này nó nằm trên những cái nốt lồi, nó nhỏ ở trên lưỡi. Và những cái nốt lồi nhỏ đó, tiếng Việt Nam chúng ta gọi là những cái nhú hay là papilla, hay là tiếng Pháp là le papille gustative. Những cái nhú đó nó làm cho cái lưỡi nó có vẻ giống như là có một cái lớp lông tơ ở trên cái lưỡi. Và trong cái chồi vị giác đó có những cái tế bào, gọi là cái tế bào thụ thể, nghĩa là nó có khả năng nó phát hiện những cái hóa chất khác nhau ở trong thức ăn. Và cái tín hiệu nó được truyền đi vào não bộ qua ba cái dây thần kinh khác nhau, ba cái dây thần kinh sọ, gọi là neocrania, những cái thần kinh nó từ trong sọ nó đi ra. Và từ đó, khi não bộ nó tiếp nhận được những cái tin tức từ những cái dây thần kinh đó, thì nó sẽ thu thập những cái cảm giác khác nhau của những cái vị nếm khác nhau. Và nếu chi tiết thì ba cái dây thần kinh đó là thần kinh số 7, số 9 và số 10. Thêm nữa, để chúng ta có thể bàn đến cái vấn đề này một cách hợp lý, thì tôi xin nói là trong cái năm cái vị nếm, có năm cái vị nếm căn bản, thì một là ngọt, hai là chua, chua từ tiếng Anh người ta hay gọi là sour, hay là tiếng Pháp là acid, hay là mặn, mặn thì chúng ta biết là như muối mặn đó, và đắng, đắng là bitter, hoặc là tiếng Pháp là ame, và một cái vị đặc biệt nữa mà nó ảnh hưởng tới cái vấn đề chúng ta ăn có ngon hay không, đó là cái vị umami. Umami đây là một cái tiếng Nhật. Umami là cái vị nó làm thơm, làm ngon của những cái món thịt cá mà tiêu biểu là cái dễ hiểu nhất là cái vị của cái bột ngọt hay là trong cái một số xì dầu. Nó làm tăng cho cái vị thơm ngon của cái thịt cá nấm mà người ăn thấy ngon miệng. Thì có những cái chồi vị giác, nó có những cái taste buds hay là bourgeon gustative ở trên cái lưỡi của chúng ta, nó phụ trách cái vị ngọt. Thì cũng có, ví dụ như ăn đường vào thì nó có cái taste bud đó, nó ghi nhận là có đường, có chất ngọt. Thì cũng có những cái chồi vị giác nó ứng với là cái chất bột ngọt, chất glutamate, sodium glutamate. Nó phụ trách cái cảm giác làm cho thịt thơm ngon của cái chất umami. Thì những cái chồi phụ trách cái vị đắng, vì ở đây vị thính giả nói là mình thấy cái miệng nó đắng. Thì ví dụ điển hình của cái đắng là cái thuốc quinin mà trước đây mình dùng chữa sốt rét thì đó là đắng. Tại sao chúng ta có những cái chồi nó phụ trách cái vị đắng đó là để chúng ta phát hiện, thường thường là phát hiện những cái chất độc trong cái thức ăn của chúng ta. Thì ở người già cái cơ năng nếm có thể giảm đi và do một cái số chồi vị giác là những cái taste buds này, cái số của nó giảm hoặc là có thể cái cách làm việc của nó không được tốt như trước nữa. Và một yếu tố quan trọng là người già cái lượng nước miếng của họ giảm và những cái taste bud này khi mà nó, cái cơ năng của nó, cái cách làm việc của nó tùy thuộc vào một cái số độ ẩm, một cái số nước miếng vừa phải ở trong miệng, chứ khô quá thì nó có thể là nó không có làm việc tốt. Trước hết thì nói qua đây thì ví dụ như một số người người ta có thể nhai một cái kẹo cao su, trong đó có một cái đường gọi là đường xyliton, cái đường xyliton viết là X-Y dài L-I-T-O-L. Nó là một cái chất lấy trong thực vật, nó chống sâu răng và nó kích thích nước miếng. Và cũng như là mình một số người ta dùng cái nước miếng nhân tạo, là artificial saliva spray, người ta xịt vào trong miệng, cứ thỉnh thoảng ta xịt cho cái miệng đừng khô, thì người ta thấy dễ chịu hơn. Bây giờ nói đến về khẩu vị thì nó cũng như là ngoài cái chuyện mà nó tùy thuộc vô cái vị giác là cái taste hay là của cái lưỡi, thì nó còn tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, răng miệng. Ví dụ như răng bị nhiễm trùng, cái lượng nước miếng nó giảm vì tình trạng sức khỏe, hay là cái sức khỏe của mũi bị dị ứng, bị allergy, nước mũi nó chảy xuống. Và cái cơ năng, cái khả năng mình ngửi mùi là cái cơ năng khứu giác, là cái smell, thì nó những cái đó ngoài cái lưỡi ra nó cũng ảnh hưởng đến cái khả năng nếm những thức ăn để chúng ta có thấy ngon và thích ăn hay không. Một số thuốc chống dị ứng, ví dụ như azelastin mà một số người dùng tên thương mại là Astelin, A-S-T-L-E-L-I-N, là nhỏ mắt, xịt mũi. Một số thuốc hạ áp huyết như là amiloride hay là angiotensin converting enzyme inhibitor, nói dài, là những cái thứ thuốc mà nó làm hạ huyết áp, thì nó có thể làm ảnh hưởng đến cái vị giác của cái người bệnh. Và một số người vị giác họ có thể rối loạn do cái thiếu cái chất kẽm, kẽm là zinc. Và trong một số trường hợp, người ta khuyên mấy người đó nên uống thuốc viên kẽm từ 25mg cho tới 100mg một ngày thì có thể cải tiến cái vị giác của họ. Tuy nhiên thì cũng có trường hợp nó không có được cải tiến. Vì thính giả đấy xài một cái thuốc mà chúng ta có thể nêu ra như là tiêu biểu là một cái thuốc tên là Mopran, thì cái tên generic của nó là Omeprazole. Và cái chất này nó làm giảm cái axit trong dạ dày bằng cách nó là ức chế cái bơm proton ở trong tế bào, ở trong bao tử. Từ tiếng Anh ta gọi là viết tắt là PPI, là PPI, là PPI, là proton pump inhibitor. Còn ở bên tiếng Pháp thì người ta gọi là IPP, inhibitor de la pompe proton. Thì như là cái chất Omeprazole này thì nếu mà dùng lâu dài, nếu mà chúng ta nó không có lý do gì, chỉ thấy khó chịu trong bụng mà chỉ dùng Omeprazole lâu dài thì có thể có tác dụng không tốt, tuy là hiếm, như là nó làm giảm cái khẩu vị của cái người bệnh nhân. Và nếu mà về nặng hơn nữa thì có thể người bệnh nhân họ thiếu vitamin B12, mà thiếu vitamin B12 cũng là một cái yếu tố làm cái người bệnh nhân ăn bất ngon. Và thêm nữa, một cái nghiên cứu mới đây của Đại học Stanford cho thấy là dùng cái thuốc loại ức chế bơm proton như là Omeprazole, nếu mà dùng lâu dài thì nó có thể liên hệ tới một cái sự gia tăng của cái nguy cơ bệnh tim mạch. Có nghĩa là nếu về ví dụ những cái người già lớn tuổi mà họ dùng cái loại thuốc này thì người ta thấy rằng trong 20 cái risk mà để mà bị bệnh tim mạch của người đó tăng lên chừng 20%. Thì tóm lại, nếu mà cái lưỡi đắng chua mà không có nếm được những cái vị khác, những cái vị mà làm cho mình thấy ngon miệng, thì nên nhờ bác sĩ xem xét ngoài cái vấn đề đã đi khám đi lưỡi, thì khám lại toàn bộ cái tình trạng sức khỏe chung, nhất là sức khỏe răng miệng, ví dụ như bệnh khô miệng mà chúng ta đã nhắc đến, hay là bệnh nhân cần được khám về thần kinh và xem xét cái lưỡi khả năng nếm những cái vị khác nhau như thế nào, nếu mà có cái khả năng làm chuyện đó, xem xét các thuốc men đang dùng có ảnh hưởng gì đến cái khẩu vị do làm khô miệng, hay là hoặc là một cái số thuốc trị áp huyết cao như là loại beta blocker thì nó cũng có thể gây trầm cảm, và do cái trầm cảm đó mà cái người bệnh thấy không có muốn ăn. Hay là có thể nếu mà cần trong số trường hợp thì coi cái sức khỏe tinh thần như chúng ta đã nói là cái bệnh trầm cảm có hay không, vì cái người trầm cảm thì họ không muốn ăn mà ăn họ không thích ăn. Và sức khỏe tổng quát cũng cần được đánh giá, ví dụ như là có thiếu chất kẽm hay không, hay là có thiếu vitamin B12 như chúng ta đã nói. Vì thiếu vitamin B12 cũng làm cho người bệnh nhân mệt mỏi, thiếu máu. Và trong một số trường hợp thì bác sĩ có thể cần loại bỏ khả năng các bệnh ung thư. Một số cái bệnh ung thư mình không có thấy nó ở đâu, nhưng mà nó trình bày như là cái triệu chứng đầu tiên là nó người bệnh không có muốn ăn, không có thấy ăn ngon nữa. Ví dụ như là ung thư dạ dày, hay là ung thư tùy tạng là cái pancreas, hay là ung thư ruột già, là phụ nữ thì buồng trứng, thì có thể là nếu mà bàn cho đầy đủ thì nó có thể là nguyên nhân của cái vấn đề mất khẩu vị. Nhưng mà nói chung, nếu mà không có vấn đề gì quan trọng mà bác sĩ nói là không có vấn đề gì phải lo, thì chúng ta có thể để ý tới những cái điểm sau đây cho cá nhân chúng ta thôi. Thì thứ nhất là nên uống nước đầy đủ, uống nhiều lần trong ngày. Nếu mà cái miệng nó khô thì uống cứ nhấp nước nhiều lần để cho nó đừng khô miệng. Tránh những cái thuốc ho, thuốc cảm, sổ mũi, nó có thể làm khô miệng mà nếu không thấy cần thiết. Ví dụ có nhiều người hở chút ho một tiếng là đi uống thuốc ho, hay là uống thuốc nghẹt mũi ngày này qua ngày khác, thì những cái đó nó làm giảm bớt cái nước miếng ở trong miệng và nó làm cho cái lưỡi nó không có được hoạt động tốt. Nên ăn những cái bữa nhỏ thôi, chia làm 5, 6 hoặc là 7 lần trong ngày nếu cần. Tại vì nếu mà mình ăn một cái bữa lớn rồi sau đó mình nhìn đói, cái dạ dày nó căng quá thì có thể là làm cái khẩu vị mình nó giảm đi. Mình thấy nhiều đồ ăn ở trên bàn quá cũng làm cho mình mất ăn ngon. Nên ăn sáng đầy đủ. Vì nếu mà ăn sáng đàng hoàng thì mình bắt đầu cái ngày đó với đầy đủ năng lượng ở trong người. Mình nhìn đói cái buổi sáng thì sau đó mình mệt mỏi. Cái mệt mỏi nó làm cho mình không có muốn ăn cơm ăn trưa hay là ăn những cái bữa khác. Một số chúng ta thì muốn ăn cho nó có lành mạnh, healthy, thì chúng ta ăn những cái thức ăn nó có sợi ở trong nhiều để cho tốt cái tiêu hóa, cho đỡ bón. Nhưng mà những cái thức ăn mà nếu mà nó có nhiều sợi sơ quá, tiếng Anh gọi là fibers, thì nó làm nặng bụng, làm khó tiêu và nhiều khi cái người bệnh họ không có muốn ăn thêm. Và nếu cần những cái chất bổ dưỡng, ví dụ như những cái người mà họ cũng cơ thể họ không có đủ calorie, họ sụt cân là vì họ ăn không có thấy ngon, thì nên chọn những cái thực phẩm mà có hàm lượng calorie cao. Ví dụ như thay vì mình ăn mấy trái nho tươi thì nó đầy bụng, thì mình kiếm cái nho khô thì nó ngọt, mà mình ăn thấy ngon hơn và nó có nhiều calorie hơn. Hay là trong một số món ăn thì mình có thể cho dầu ô liu và mình nấu nướng, hay là uống sữa, hay là nước trái cây nguyên chất ở giữa các bữa ăn thay vì mình chỉ uống nước lạnh, thì nếu mà trong cơ thể mình cần thêm calorie để mà cải thiện cái dinh dưỡng. Bệnh nhân cũng có thể là nghiên cứu về nấu ăn, lên YouTube và coi cái cách nấu ăn, chế biến thức ăn như thế nào, những cái đó cũng làm cho tăng cái khẩu vị của chúng ta, và đi tìm những cái món ăn thơm ngon hơn, và cái cách dùng những cái gia vị như hành ngò, nước màu hay là cái bột ngọt. Và một cái điểm khác là về vấn đề xã hội thì nên tạo cơ hội cùng thưởng thức ăn uống với bạn bè, người thân hay là gia đình, con cái. Thì chúng ta là người Việt Nam thì thi sĩ Tạng Đà là một thi sĩ cũng nổi tiếng và đã từng tuyên bố một cái câu về thức ăn mà chúng ta nhiều người biết là đồ ăn ngon, chỗ ngồi ăn không ngon, mà người ngồi ăn không ngon thì không ngon. Mà đồ ăn ngon, chỗ ngồi ăn ngon, người ngồi ăn thì lại không ngon thì cũng là không ngon. Mà ông cũng nói là đồ ăn ngon, người ngồi ăn ngon mà chỗ ngồi ăn không ngon thì là không ngon. Thành ra là những cái đó, cái hoàn cảnh, những cái môi trường nơi ăn uống sạch sẽ, đừng có mùi, ngồi với những cái người mà mình thích hay là những cái người mà không có gây gỗ gì với mình thì tăng cái khẩu vị của mình hơn. Nghĩa là mình cần chọn bàn hay là cứ chọn chỗ ngồi để mình ngồi ăn. Và nói về đến chọn thì một cái điểm nữa là những cái người mà khẩu vị đã gặp khó khăn thì cái chuyện chọn món ăn thì không có nên kiêng khem nhiều quá nếu không cần thiết. Nếu chỉ một số người vì chỉ chọn healthy food mà thôi, thành ra là cái thứ thức ăn của họ bị giảm thiểu đi rất nhiều. Ví dụ như họ sợ kiêng mỡ vì sợ cao cholesterol, họ kiêng thịt đỏ là vì họ sợ ung thư, họ kiêng phở là vì họ không tránh bột ngọt, hay là kiêng đồ tàu vì sợ chất độc chẳng hạn, hay là họ kiêng nước mắm vì sợ ô nhiễm cá ở bên Việt Nam. Thì những cái nếu mà mình kiêng đủ thứ thì cái lựa chọn còn lại rất giới hạn, và cái người đã đắng miệng thì nếu mà mình đã giới hạn những cái món ăn mình nhiều thì lại càng không có gì để mà ăn. Thì có thể nói chung là chúng ta nên dễ dãi về cái vấn đề ăn uống và ăn từng cái bữa nhỏ nhỏ và chọn những cái người mà thích hợp với chúng ta, cái môi trường mà vui vẻ để chúng ta ăn cho nó khẩu vị nó tốt hơn. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. một có động từ to jump, nghĩa là nhảy, và một có động từ to keep, nghĩa là giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is jump through hoops. Jump through hoops.
Jump through hoops. Có một từ mới là hoop, nghĩa là cái vòng. Thành ngữ này, nghĩa đen là nhảy qua nhiều vòng, giống như các con thú trong gánh xiếc. Và nghĩa bóng là chịu đựng những cuộc thử thách gay go để hoàn tất một điều gì hay để làm vừa lòng người khác. Anh Paul rất vui khi được phép lái xe, nhưng anh đã phải làm nhiều chuyện trước khi đạt được kết quả này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Cha tôi nói sẽ mua cho tôi một chiếc xe. Điều ông không nói rõ là những điều kiện của ông. Trước hết, tôi phải tìm một việc bán thời gian. Sau đó, tôi phải để dành đủ tiền để giúp trả tiền bảo hiểm. Và sau cùng, ông bắt tôi ký một giao ước với những luật lệ lái xe mà ông viết. Các bạn tôi không ai phải làm những chuyện vất vả như tôi để được mua xe. Condition là điều kiện và insurance là bảo hiểm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Các công ty Mỹ hiện nay đang tìm mọi cách để làm hài lòng giới nhân viên trẻ, để khuyến khích giới này làm việc cho họ. Một phóng viên về kinh doanh giải thích lý do tại sao.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Nhiều công ty sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng các nhân viên trẻ của họ. Đó là vì các nhân viên này rất đáng giá. Họ có kiến thức kỹ thuật, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, liên hệ mật thiết với nhau và cộng tác với nhau. Đó là lý do tại sao các công ty đang làm mọi điều để giữ họ lại, làm việc cho mình. To interconnect là liên hệ và to collaborate là cộng tác. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is keep one's head. Keep one's head.
Keep one's head là giữ bình tĩnh, nhất là trong những trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Người Mỹ cũng nói keep a cool head, có cùng một nghĩa. Một thanh niên đã thấy tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong một trường hợp khẩn cấp. Anh nói,
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Cha tôi là một người khá mạnh mẽ. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đang cắt vài cây trong sân nhà. Cái cưa máy bị tuột khỏi tay ông và cắt sâu vào chân ông. Tôi hét lên khi tôi trông thấy máu chảy. Nhưng cha tôi đã giữ bình tĩnh, nhờ đó ông đã thoát chết. Tough là mạnh mẽ, cứng rắn. Chainsaw là cái cưa máy, cưa xích. Và to scream là la hét. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Đôi khi chúng ta không tránh được những khó khăn làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có khả năng tìm cách đáp ứng hữu hiệu. Một thanh niên nói về kinh nghiệm của anh như sau.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head. And thanks to him, I learned how to feel more in control.
Có một lần tôi phải nói chuyện trước một cử tọa đông đảo tại một hội nghị. Từ ít lâu tôi đã tránh tập đọc bài diễn văn của tôi vì tôi cảm thấy hết sức bối rối. Tuy nhiên một đồng nghiệp đã giúp tôi tập đọc và chỉ cho tôi cách thư giãn. Anh giúp rất giỏi vì anh luôn luôn giữ bình tĩnh và nhờ anh tôi đã học làm thế nào để làm chủ tình hình hơn trước. Audience là cử tọa, người nghe. To overwhelm là áp đảo và to relax là thư giãn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head. And thanks to him, I learned how to feel more in control.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là jump through hoops, nghĩa là làm mọi điều khó khăn để hoàn tất một việc hay để làm vừa lòng người khác. Và hai là keep one's head, nghĩa là giữ bình tĩnh trong trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump mới đây khi tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tòa Bạch Ốc đã nhấn mạnh Hoa Kỳ là một đồng minh quan trọng và lâu dài của Nhật Bản. Tổng thống Trump nói sự gắn kết giữa hai quốc gia và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta rất sâu rộng. Chính quyền này cam kết xây dựng các mối quan hệ này chặt chẽ hơn nữa. Chúng tôi cam kết đối với an ninh của Nhật Bản và mọi lĩnh vực dưới sự kiểm soát của chính quyền này và củng cố thêm nữa liên minh rất quan trọng của chúng ta. Liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản vẫn là nền tảng của hòa bình và ổn định của khu vực Thái Bình Dương. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là cả hai quốc gia Nhật Bản và Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư rất mạnh mẽ vào liên minh để xây dựng khả năng quốc phòng của hai nước. Tổng thống Trump nói chúng ta đối mặt với nhiều thách thức và hợp tác song phương là thiết yếu. Đất nước chúng ta cam kết là một đối tác tích cực và đầy đủ trách nhiệm. Chúng ta sẽ hợp tác để tăng tiến những quyền lợi có chung trong khu vực, bao gồm tự do hàng hải và phòng vệ chống lại đe dọa phi đạn và hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Và tôi xem cả hai là ưu tiên rất cao. Liên hệ đến vấn đề kinh tế, Hoa Kỳ sẽ tìm một mối liên hệ thương mại tự do, công bằng và hỗ tương có lợi cho cả hai quốc gia. Tổng thống Trump nói Nhật Bản là một quốc gia hãnh diện với lịch sử và văn hóa lâu đời và nhân dân Hoa Kỳ tôn trọng đất nước và những truyền thống của Nhật Bản. Tổng thống Trump cũng cảm ơn với nhân dân Nhật Bản cho phép các lực lượng vũ trang Mỹ trú đóng. Tổng thống Trump nói tiếp, cùng nhau làm việc, hai nước chúng ta có khả năng mang lại sự hòa hợp, ổn định và thịnh vượng to lớn hơn cho vùng Thái Bình Dương và xa hơn nữa cải thiện vô số đời sống trong tiến trình thực hiện. Chúng ta cam kết với mục đích này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhất, hãng SpaceX đã phóng thành công tên lửa vận tải Falcon 9 không người lái của hãng từ bãi phóng thuộc Trung tâm Vũ trụ Kennedy tại mũi Canaveral, Florida. Tên lửa vận tải sẽ mang thực phẩm và các hàng hóa khác đến cho các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế. Đây là đợt chuyển hàng thứ 10 trong số 20 đợt mà NASA đã ký hợp đồng để SpaceX thực hiện. Đây là lần phóng thành công đầu tiên của SpaceX tại Florida sau vụ một trong những tên lửa của công ty đã phát nổ ở đó vào tháng 9 năm 2016. Đặc sứ của Liên Hợp Quốc về Syria cho biết ông hy vọng sẽ tận dụng lợi thế của đà tiến mới trong vòng đàm phán tới do Liên Hợp Quốc dẫn đầu với sự tham gia của chính phủ của ông Al-Assad và các đại diện phiến quân trong tuần này tại Geneva. Ông Staffan de Mistura cho biết kết quả của cuộc đàm phán về cơ bản phụ thuộc vào quan điểm của Hoa Kỳ. Tại một diễn đàn trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich ở Đức trong cuối tuần này, ông đã nêu ra câu hỏi như sau, dấu hỏi lớn là Hoa Kỳ ở đâu trong tất cả những điều này. Ông Brett McGurk, một nhà ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng mọi người sẽ thất vọng nếu họ hình dung Hoa Kỳ đột ngột chọn một công cụ mới trong hộp dụng cụ. Ông McGurk nói rằng, tôi không nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ đi đến với một giải pháp vạn năng bởi vì không có giải pháp như vậy. Ông McGurk nói rằng, chính quyền của ông Trump đang xem xét lại mọi thứ, đó là một quy trình lành mạnh từ trên xuống dưới. Ông nói, chúng tôi sẽ rất ích kỷ về bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của chúng tôi. Chính phủ Hàn Quốc nói họ tin rằng Bắc Triều Tiên là chủ mưu vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un Bắc Triều Tiên. Ông Jung Jun-hee, người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đã phát biểu như vậy trong cuộc họp báo hôm Chủ nhật, sau khi cảnh sát Malaysia ra tuyên bố đang truy lùng thêm 4 nghi phạm người Bắc Triều Tiên, những người đã được cho là đã rời khỏi Malaysia vào cùng ngày ông Kim Jong-nam chết. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly cho biết hôm thứ Bảy rằng Tổng thống Donald Trump sẽ sớm ra sắc lệnh có nội dung tinh giản hơn về việc cấm nhập cảnh đối với người thuộc 7 quốc gia có đông dân theo Hồi giáo. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Kelly cho biết phiên bản mới của sắc lệnh sẽ không ngăn chặn người nước ngoài có visa làm việc hoặc giấy phép cư trú dài hạn còn gọi là thẻ xanh khi họ tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Ông Trump khẳng định sẽ sớm ban hành sắc lệnh trong tuần tới. Các lực lượng của Iraq được chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hôm Chủ nhật để đánh bật các phần tử nhà nước Hồi giáo khỏi nửa thành phố Mosul ở phía Tây. Đây là đợt đánh mới nhất trong chiến dịch kéo dài 4 tháng nhằm giành lại thành phố lớn thứ hai của Iraq.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.